Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có thể nói Đức Giêsu là một đề tài được người ta nghiên cứu nhiều nhất trong lịch sử. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về con người của Đức Giêsu, về giáo huấn của Đức Giêsu và về vai trò của người trong xã hội, trong đời sống nhân loại. Về vấn đề Đức Giêsu là một con người lịch sử thì không có điều gì phải thắc mắc, bởi vì sử Do Thái cũng như sử phần đời của đế quốc La Mã đã ghi lại Chúa Giêsu và thời đại của người. Vì thế mà Chúa Giêsu là một nhân vật lịch sử thì điều ấy không có điều gì phải bàn cãi. Nhưng mà người ta đã mở nhiều cuộc nghiên cứu, nhiều tài liệu, nhiều công trình, nhiều tác phẩm nghiên cứu về giáo huấn của Chúa Giêsu, về con người của Chúa Giêsu và về vai trò của Chúa. Tùy theo cái lăng kính, cái góc nhìn và cũng tùy theo cái ý hướng nghiên cứu để người ta đưa ra những định nghĩa về giáo huấn của Chúa Giêsu. Những người chuyên nghiên cứu về đạo đức xã hội thì coi Chúa Giêsu như là một mẫu gương về luân lý. Thưa quý ông bà và anh chị em, những người chuyên nghiên cứu về đạo đức xã hội thì lại coi Chúa Giêsu giống như là một mẫu gương về luân lý. Những người nghiên cứu về các đẳng cấp xã hội, các cuộc đấu tranh giai cấp trong lịch sử thì lại định nghĩa Chúa Giêsu giống như một nhà cách mạng, một người lãnh đạo dân nghèo để nổi lên chống lại nhà giàu và phá vỡ mọi cái áp bức để giải phóng con người. Đây là một trào lưu thần học phát triển rất là mạnh ở đầu thế kỷ 20 và xuất phát từ ở Nam Mỹ, mà người ta gọi là thần học giải phóng. Có nghĩa là họ tìm cách để diễn tả Chúa Giêsu giống như một nhà cải cách xã hội, một người bênh vực những người nghèo và đứng lên để lật đổ chế độ áp bức của nhà giàu để đem lại giải phóng cho con người. Lập trường này được những người chuyên chính vô sản cũng áp dụng và ủng hộ rất là nhiều. Vì thế mà người ta tìm cách nghiên cứu trình bày Đức Giêsu ở nhiều lăng kính khác nhau. Nhưng mà đối với chúng ta thì Đức Giêsu không phải là một nhà danh nhân văn hóa. Đức Giêsu không phải là anh hùng dân tộc. Đức Giêsu không phải là mẫu gương về luân lý. Đức Giêsu không phải là một người lãnh đạo để giải phóng người nghèo. Và Đức Giêsu cũng không phải là một nhà cải cách tôn giáo. Tất cả những điều mà tôi vừa liệt kê, thưa quý ông bà và anh chị em, không phải là Đức Giêsu của đức tin. Đó chỉ là Đức Giêsu của lịch sử, Đức Giêsu của con người, Đức Giêsu của những nghiên cứu xã hội và Đức Giêsu của những người đang tìm ra một định nghĩa để muốn nói lên một lập trường xã hội. Nhưng mà Đức Giêsu của chúng ta là Đức Giêsu của đức tin. Chính vì thế mà người tín hữu Công giáo tin vào Chúa Giêsu, và mối tương quan giữa chúng ta với Chúa Giêsu không giống như mối tương quan của một người Việt Nam với lại Trần Hưng Đạo là anh hùng dân tộc. Tương quan giữa chúng ta với mối tương quan của Chúa Giêsu không phải như mối tương quan giữa một người Việt Nam với lại anh hùng Nguyễn Trãi. À, không phải. Không phải là một vị anh hùng giải phóng dân tộc. Hay là không phải như cụ Nguyễn Du là một nhà văn, nhà thơ để mà đưa ra những cái giáo huấn về đạo đức. Mà tương quan giữa chúng ta với Chúa Giêsu là tương quan của đức tin, mà mình tin vào Chúa và Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này, Chúa hướng dẫn chúng ta mỗi ngày để cuộc sống chúng ta tiến triển, để trong lời nói việc làm của chúng ta nên giống như lời nói việc làm của Chúa. Đấy mới là điều quan trọng, thưa quý ông bà và anh chị em. Nếu trong tư tưởng của chúng ta vẫn nghĩ Chúa Giêsu chỉ giống như một danh nhân văn hóa, một anh hùng dân tộc, một nhà cải cách tôn giáo và một mẫu gương về luân lý đạo đức, thì chúng ta đã quan niệm hết sức sai lầm và chúng ta hạ thấp Chúa Giêsu từ một đấng là Thiên Chúa tối cao xuống để trở thành một người phàm. Chúa Giêsu không phải là một người phàm, người là Thiên Chúa đấng tối cao và dẫn dắt cuộc đời chúng ta qua giáo huấn của người. Chính vì thế mà Chúa hỏi hôm nay với các tông đồ, người ta bảo con người là ai? Thì các ông rất là lúng túng. Người thì bảo là thầy là ngôn sứ Elia của cựu ước mà đã sống lại, hay là một ngôn sứ nào đó. Người thì bảo là thầy là ông Gioan Tẩy Giả đã chết rồi mà bây giờ lại tái giáng. Người thì bảo thầy là một vị ngôn sứ nào đó trong cựu ước. Chúa Giêsu bảo thế còn các anh là những người đã theo tôi trong thời gian cả 3 năm nay rồi thì các anh phải bảo tôi là ai? Thì ông Phêrô thưa rằng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Định nghĩa và lời tuyên xưng của Thánh Phêrô là lời tuyên xưng Đức Giêsu của đức tin, và đó cũng phải là lời tuyên xưng của mỗi chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em. Nhưng mà sau lời tuyên xưng ấy thì Đức Giêsu lại đưa ra hình ảnh của thập giá để cho chúng ta biết rằng mỗi người tín hữu đi theo Đức Giêsu, tin vào người không phải là một lý thuyết rừng rưng, không phải là một nhân vật xa lắc xa lơ của lịch sử, không có mối tương quan gì. Nhưng mà Chúa muốn nói với chúng ta rằng những ai tin theo Chúa thì phải làm như Chúa đã làm, những ai theo Chúa thì phải sống như Chúa đã sống. Mà Chúa sống như thế nào? Thưa, Chúa mang trên đôi vai tội lỗi của con người để thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa mang trên đôi vai nỗi đau khổ của con người để nhờ đó mà con người được hạnh phúc. Vì thế mà Chúa nói với chúng ta, ai theo tôi hãy vác thập giá hàng ngày mà theo tôi. Có nghĩa là Chúa mời gọi chúng ta đi theo con đường của Chúa đã đi. Chúa mời gọi chúng ta hãy sống vì người khác, hãy sống hy sinh vì người khác, và hãy chấp nhận những cái điều xảy đến trong cuộc sống vì tình yêu thương. Và như thế thì chúng ta mới nên giống Chúa Giêsu. Như thế chúng ta mới xứng đáng mang danh là Kitô hữu. Và như thế chúng ta mới là những người đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu và đón nhận chính con người của Chúa Giêsu, để rồi chúng ta lớn lên trong ân sủng mỗi ngày. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là giáo huấn của lời Chúa. Vì vậy trong cuộc đời mỗi ngày, Chúa Giêsu hỏi chúng ta: các anh, các ông, các bà, các anh, các chị bảo tôi là ai? Nếu các ông, các bà, các anh, các chị tin tôi là Chúa thì các ông, các bà, các anh, các chị có trung thành với đức tin đấy không? Vừa tin tôi là Chúa mà lại vừa kiêng khem ngày chẵn ngày lẻ, nước lên nước xuống, đủ kiểu. Nhất là bây giờ người ta mê tín dị đoan nhiều lắm. Có rất nhiều người công giáo khi có cha mẹ qua đời đi hỏi xem giờ nào đẹp để đi an táng, để nhập quan, rất nhiều. Tôi nghe các cha ở các xứ về đây báo cáo rất là nhiều người như vậy. Vậy nếu Chúa Giêsu hôm nay hỏi chúng ta: ông bà, anh chị bảo tôi là ai? Chúng ta tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thì chúng ta có làm những điều trái ngược với đức tin hay không? Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, chúng ta có nghĩ việc đi lễ, đọc kinh cầu nguyện, xưng tội, lĩnh nhận các bí tích là việc quan trọng hay không? Nếu chúng ta tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa hằng sống mà chúng ta sống gian dối, hoặc chúng ta làm những điều bất khuất tất, hoặc là chúng ta sống trái với lương tâm, chúng ta có lấy điều ấy là một điều mà áy náy ân hận hay không? Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa vẫn hỏi chúng ta cái câu ấy hàng ngày, mỗi ngày khi chúng ta khởi đầu một ngày mới. Vì thế mà có nhiều người khi mà bắt đầu một ngày mới mà mắt ra đọc một cái câu thơ để nhớ đến Chúa: tạ ơn đời, tạ ơn trời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương. Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người đọc được câu ấy buổi sáng thì nghĩ đến Chúa rất là tuyệt vời. Tạ ơn trời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương. Và như thế thì tình yêu là ý tưởng đầu tiên đến với chúng ta. Lòng yêu mến Chúa là ý tưởng đầu tiên đối với chúng ta. Và nếu chúng ta có tình yêu mến đối với Chúa thì chúng ta có dễ dàng gạt bỏ những cái gì là ti tiện, nhỏ bé, hận thù, chia rẽ, nhỏ nhen, căm hờn. Chắc chắn như vậy, bởi vì Chúa Giêsu là đấng cứu độ và người luôn hướng dẫn chúng ta. Amen.